Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin Lành Hy Vọng. Bài 3, sự vui mừng lớn cho muôn dân. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, chúng ta đã cùng đi qua một hành trình từ lúc con người được tạo dựng một cách kỳ diệu và tốt đẹp trong bàn tay của Đức Chúa Trời cho đến khi tội lỗi xen vào làm rạn nứt mối tương giao đó. Hình ảnh con tàu Noe mà chúng ta đã tìm hiểu chính là một minh chứng tội lỗi dẫn đến sự đoán phạt. Nhưng giữa cơn đoán phạt ấy, Đức Chúa Trời luôn mở ra một cánh cửa thương xót để cứu chuộc những ai tin cậy Ngài. Tuy nhiên, con tàu năm xưa chỉ là hình bóng vì yêu thương thế gian. Ngài đã thực hiện một kế hoạch giải cứu vĩ đại hơn. Chính Ngài đã xuống thế làm người để gánh thay tội lỗi cho nhân loại. Đó là lý do hôm nay chúng ta cùng đến với một sứ điệp tràn đầy hy vọng mang tên sự vui mừng lớn cho muôn dân. Trong cuộc sống, thỉnh thoảng, chúng ta nhận được những niềm vui đến với đời sống của mình, những niềm vui nhỏ bé và thường chóng tàn. Có thể là cảm giác phấn khởi khi được ai đó nhớ đến, tặng một món quà, trao một cánh thiệp hay một lời mời dự tiệc ống cúng. Những điều đó thật đáng trân trọng, nhưng chúng thường chỉ mang lại sự an ủi nhất thời. Đằng sau những niềm vui ngắn ngủi ấy, có một niềm vui lớn và bền vững hơn rất nhiều mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Đây là niềm vui không phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà đến từ món quà vô giá mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Để hiểu rõ hơn về nguồn vui này, kính mời quý vị cùng đọc lời của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc phân đoạn này để thấy được tình yêu kỳ diệu mà Ngài dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta cùng đọc với nhau câu Kinh Thánh này. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Trong đêm Chúa Giêsu giáng thế lâm phàm, thiên sứ đã đến báo cho các gã chan chiên và cũng báo cho chúng ta hôm nay rằng, Chúa mang đến cho chúng ta một tin lành, và tin lành này có một nội dung là sự vui mừng lớn. Bấy lâu nay chúng ta có những niềm vui nho nhỏ, nhưng hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị một niềm vui mừng lớn. Niềm vui mừng lớn này được bày tỏ trong hai chiều kích về chiều rộng. Nó lớn bởi vì nó bao trùm cả nhân loại. Và chúng ta thấy ngày Giáng sinh, từ hải đảo cho đến cao nguyên, từ thành thị cho đến thôn quê, từ người già cho đến người trẻ, thảy thảy đều vui mừng. Bởi vì chiều kích trong chiều rộng của niềm vui Giáng sinh là cho cả nhân loại, không phải dành riêng cho một dân tộc nào. Chiều kích thứ hai là niềm vui này, nó sâu thẳm từ trong tấm lòng chúng ta, tràn ra bên ngoài của cuộc sống. Và để chúng ta có thể biết niềm vui Chúa mang đến cho chúng ta như thế nào, chúng ta cần nhìn lại những chặng đường đã qua. Trước hết, chúng ta nhớ như thế này, khi Đức Chúa Trời dựng nên vạn vật, vũ trụ, dựng con người, thì chúng ta thấy mọi sự tốt đẹp và giữa Chúa với con người như cha với con, vui mừng, trò chuyện, hoan hỷ. Nhưng khi con người phạm tội và tội lỗi bước vào trong thế gian, thì vui mừng và bình an bước đi ra. Quý vị ơi, có hai điều, nó không thể sống chung với nhau được, tội và vui, tội và bình an. Và vì vậy, cho nên, khi con người của chúng ta phạm tội với Chúa, không vâng lời Chúa, trái lại mạng lệnh của Chúa, thì chúng ta thấy lập tức tổ phụ chúng ta sợ Chúa, trốn Chúa, lánh mặt Chúa. Thưa quý vị, nếu có con, thì quý vị thấy như thế này. Bình thường con mình nó đi học về, nó chạy đến, nó chào ba mẹ, nó xà vào lòng ba mẹ. Nhưng nếu có một hôm, nó đi học về, nó cứ tránh mặt chúng ta. Mình lên nhà trên, nó xuống nhà dưới, mình xuống nhà dưới, nó lên nhà trên là có vấn đề rồi, phải không? Hoặc là nó không thuộc bài, hoặc là nó trốn học, hoặc là có vấn đề gì đó, nó bất an. Tương tự như vậy, lý do khiến cuộc sống con người ngày nay luôn bất an và đau khổ là bởi tội lỗi đã tạo nên bức tường ngăn cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, khiến ta đánh mất niềm vui và sự bình an vốn có. Nó làm cho chúng ta sống không vui mừng, không bình an. Có một cái tâm lý gọi là sợ trời. Nó vu vơ lắm, đi dưới trời mưa thì sợ trời đánh, rồi sợ trời đầy, sợ trời hành, sợ trời phạt. Nhưng không, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Ngài không chờ đợi để phạt chúng ta đâu. Chỉ là vì mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa đã bị trục trặc rồi. Chúng ta ăn của trời, uống của trời, hít thở không khí của ông trời mà chẳng chịu tạ ơn, chẳng chịu thờ phượng Ngài. Chính sự trục trặc giữa mình với Cha Thiên Thượng đã khiến chúng ta có một cuộc sống đau khổ và buồn thảm. Và đó là lý do mà Chúa Giê-xu phải đến thế gian. Hai chữ Giáng sinh có nghĩa là Chúa giáng xuống để cứu chúng ta. Mục đích Chúa đến để làm gì? Kinh Thánh cho biết, Ngài đến để tìm và cứu kẻ bị mất. Chúng ta như những con chiên lạc lối, như những người mất phương hướng, không biết mình sinh ra từ đâu, sống trên đời này để làm gì, và cũng không biết mai này, khi nhắm mắt lìa đời, mình sẽ đi về đâu. Chúng ta thực sự đang lạc mất. Chúa đến để tìm cứu kẻ lạc mất và cứu vớt kẻ có tội. Chúng ta vừa là tội nhân, vừa là nạn nhân, đắm chìm trong biển tội này, tự mình muốn bơi ra, muốn thắng, muốn từ bỏ nó, nhưng chúng ta làm không được. Vì vậy, Chúa đã đến để cứu vớt chúng ta. Đó là mục đích tối hậu của Ngài. Thưa quý vị, đến đây có một câu hỏi đặt ra. Vậy thì ai là kẻ có tội? Có lẽ chúng ta sẽ nhìn quanh rồi bảo, không phải tôi nha. Chắc là người này, người kia kìa, cái người đã từng ở tù, từng bị kiểm điểm, từng đứng trước vành móng ngựa kìa. Chứ tôi thì chưa hề ở tù ngày nào, nên không phải tôi. Nhưng quý vị ơi, Kinh Thánh khẳng định rằng, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sách Roma đoạn 3 câu 23 nhấn mạnh, bất luận nam hay nữ, trẻ hay già, dù là sắc tộc nào, tất cả đều đã phạm tội, vì không đạt được tiêu chuẩn trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đặt ra. Trước mặt Chúa, chúng ta thảy đều là tội nhân. Tôi ví dụ thế này cho dễ hiểu. Giả sử có một quy định điểm đậu là 50 điểm. Người được 10 điểm thì gọi là rớt. Người khá hơn chút được 30 điểm cũng là rớt. Người giỏi hơn được 48 điểm vẫn cứ là rớt. Có lẽ người được 48 điểm sẽ tự an ủi rằng, tôi rớt, nhưng mà rớt nhẹ hơn anh nha. Rồi nhìn anh 10 điểm, 30 điểm mà nghĩ rằng, anh rớt nặng quá, còn tôi chỉ suýt soát thôi. Nhưng quý vị ơi, trước mặt Đức Chúa Trời, không có chuyện rớt nặng hay rớt nhẹ, không có chuyện tội nặng hay tội nhẹ, mà hễ không đạt chuẩn, thì hết thảy chúng ta đều là tội nhân, cần được cứu chuộc. Chúng ta chính là những tội nhân trước mặt Ngài, cho nên ước ao xin Chúa cho mỗi chúng ta nhận biết rõ ràng như vậy, để rồi cuộc đời của chúng ta sẽ được Chúa đổi thay hoàn toàn. Ngay khi chúng ta biết hạ mình xuống và thừa nhận mình là tội nhân trước mặt Chúa. Như vậy, thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương tội nhân, nhưng chúng ta cần phải nhớ thật kỹ điều này. Chúa yêu thương chúng ta, nhưng mà Chúa sợ cái tội của chúng ta lắm. Bởi vì Ngài là một đấng thánh khiết vẹn toàn, Ngài là một đấng công bình tuyệt đối. Thương thì Ngài rất thương, Ngài rất muốn cứu chúng ta, muốn đem chúng ta về hưởng phước thiên đàng với Ngài. Nhưng mà có một điều thực tế là, Ngài không thể nào để nguyên tội lỗi nhơ nhốt của chúng ta mà cho phép chúng ta bước chân vào thiên đàng được. Và chính vì vậy, dù Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân, nhưng mà Ngài phải giải quyết cho xong nan đề tội lỗi của chúng ta. Làm sao để tội này được xóa bôi? Làm sao để tội này được tẩy sạch? Để rồi Chúa mới có thể đem chúng ta vào trong thiên đàng vinh hiển của Ngài. Cho nên, vì cớ đó, Ngài đã ban chính con một của Ngài, là Chúa Giê-xu đến trong thế gian này. Một đấng thánh khiết, một đấng công bình, đã tự nguyện mang lấy tất cả tội lỗi của chúng ta và chịu chết trên cây thập tự giá. Ngài đã trả hết, Ngài đã trả đủ, và Ngài đã trả xong xuôi cho chúng ta tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã từng phạm phải trong đời. Thưa quý vị, chúng ta hãy nhìn xem hình ảnh của Chúa, từ đỉnh đầu của Chúa Giê-xu cho tới tận gót chân của Ngài, không còn một chỗ nào là lành lặn. Đầu của Chúa phải đổi máu gai đau đớn là bởi vì trong đầu của chúng ta thường xuyên có những tư tưởng xấu xa, đen tối và gian ác. Bàn tay của chúng ta đã làm những việc không đúng, không phải, không đẹp lòng Chúa, thì chính bàn tay đầy yêu thương của Chúa Giê-xu đã phải chịu đóng đinh. Lòng dạ của con người chúng ta vốn chất chứa biết bao nhiêu sự cay đắng, thù hằn và tối tăm, thì chính hông của Chúa Giê-xu đã phải chịu ngọn giáo đâm. Bàn chân của chúng ta thường hay đi đến những nơi không xứng đáng, những nẻo đường tội lỗi, thì chính bàn chân của Chúa Giê-xu đã phải chịu đóng đinh sắt xuyên qua. Điều đó có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là từ đỉnh đầu cho đến gót chân của Chúa Giê-xu, Ngài đã trả đủ, Ngài trả hết và Ngài đã gánh thay cho chúng ta mọi sự. Cho nên, ngay trước khi trút hơi thở cuối cùng ở trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã phán một câu đắc thắng rằng, xong rồi, trả đủ rồi, thanh toán tất cả rồi. Và vì vậy, thưa quý vị, dù chúng ta là những tội nhân mà tôi gọi là những tội nhân chính hiệu trước mặt Chúa, thì giờ đây, chúng ta không còn phải tự mình trả giá cho tội của mình nữa. Bởi vì, Chúa Giê-xu đã trả thay cho chúng ta một cách đầy đủ, trọn vẹn rồi. Và vì vậy, khi cuộc đời của mỗi chúng ta mở ra để tiếp nhận Chúa Giê-xu, mời Ngài bước vào làm chủ cuộc đời mình, thì chắc chắn sẽ có một sự đổi thay cực kỳ lớn lao đến trên cuộc đời của quý vị và tôi. Khi Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời của chúng ta, thì tội lỗi bước ra. Chúa sẽ xóa bôi, Chúa sẽ làm sạch tất cả những điều xấu xa, gian ác của chúng ta, để chúng ta được trở nên một người mới hoàn toàn, trở nên một thánh nhân, một cơ đốc nhân chân chính, mà không còn bị gọi là một tội nhân nữa ở trước mặt Chúa. Như vậy, để có thể nhận được phước hạnh mà Chúa ban cho, để nhận được sự vui mừng lớn lao mà Đức Chúa Trời mang đến cho nhân loại, thì xin Chúa cho chúng ta có ba điều. Điều thứ nhất, Chúa muốn mỗi người chúng ta phải xác định đúng tình trạng thực sự của mình. Đó là, tôi là tội nhân. Lúc này đây, chúng ta không cần phải nhìn qua người này, cũng không cần phải ngó đến người kia để so sánh làm gì, mà hãy thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, chính con đây là tội nhân, con phạm tội trong suy nghĩ, con phạm tội trong lời nói, và con phạm tội ngay trong chính cách sống hàng ngày của con. Để minh họa cho điều này, tôi có đọc được một câu chuyện vui như thế này. Chuyện kể về một nhà khoa học nọ, ông ta đã phát minh ra được một cái máy rất đặc biệt, đó là máy phát hiện nói dối. Một hôm nọ, con trai của ông đi học về trễ hơn mọi ngày. Ông bèn gọi nó lại, bắt đứng trước cái máy phát hiện nói dối đó và nghiêm giọng hỏi rằng, tại sao hôm nay con đi học về trễ? Nó lúng túng trả lời, dạ thưa ba, tại vì con bận đi làm bài tập thêm. Con đi họp nhóm, con đi thế này thế khác. Thế là cái máy phát hiện nói dối, lập tức quay sang quất cho em học trò này máy roi. Ôi, nó đau quá chừng. Lúc đó ông bố cười và bảo rằng, đó, thấy chưa con? Phải thành thật con ơi, đừng có nói dối. Mình sống là phải cho nó ngay thẳng, thành thật. Rồi sẵn đã đang dạy bảo con. Ông cũng phấn khởi lắm, ông lên lớp luôn. Ba nói cho con nghe nha, cái hồi mà ba bằng tuổi của con, ba chưa bao giờ nói dối với ông nội con một lời nào hết. Thế là quý vị tưởng tượng xem, cái máy này nó lập tức quay sang và nó quất quất liên tiếp vào người ông mấy cái thật đau. Và thưa quý vị, ông cứ nghĩ rằng chỉ có con ông mới là tội nhân, nó mới là đứa có lỗi, có tội, còn bản thân ông thì chắc là không đến nỗi nào. Nhưng mà quý vị ơi, thử hỏi nếu bây giờ tôi đặt cái máy phát hiện nói dối đó ngay tại đây, ngay lúc này thì liệu có ai trong chúng ta ngồi đây mà cảm thấy bình an được không? Chắc chắn là không, phải không quý vị? Bởi vì tất cả chúng ta đều đã từng phạm tội. Chúng ta phạm tội ngay trong những suy nghĩ thầm kín, phạm tội trong những lời nói hàng ngày và phạm tội ngay trong chính cách sống riêng tư của mình nữa. Không ai trong chúng ta có thể tự hào rằng mình hoàn toàn trong sạch trước mặt đấng tạo hóa. Và chúng ta hãy cùng thưa với Ngài rằng, Chúa ơi, con đúng là một tội nhân mà Chúa đã tìm đến. Và giờ đây, con biết rằng Chúa đã chịu chết trên thập tự giá vì chính tội lỗi của con rồi. Con xin Chúa hãy tha thứ mọi gian ác cho con. Điều thứ hai chúng ta cần có, đó là nhận thức được nhu cầu thực sự của tâm linh mình và tin cậy vào sự giải phóng của Chúa. Như vậy, nhu cầu thực sự của chúng ta lúc này là gì? Niềm vui đích thực và sâu lắng nhất khi chúng ta nói về sự kiện Chúa Giáng sinh là việc chúng ta được Chúa tha thứ và được trở nên con cái của Ngài. Đó mới là cốt lõi, chứ không phải chúng ta chỉ vui với những khung cảnh rực rỡ, vui với những ánh đèn màu hay những buổi tiệc tùng linh đình. Những cái vui đó, thực sự nó tạm bợ và chóng tàn. Điều mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho chúng ta là một niềm vui bền vững, niềm vui được tha thứ, niềm vui được bình an thật sự, từ trong sâu thẳm tấm lòng, rồi từ đó mới tuôn tràn ra khắp cuộc sống của chúng ta. Vậy thì, nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta dám can đảm để xác nhận rằng: Chúa ơi, con là tội nhân trước mặt Ngài. Chúa ơi, con đang rất cần được Ngài tha thứ. Để quý vị dễ hình dung hơn, tôi xin đưa ra một ví dụ thế này. Giả sử chúng ta có dịp vào thăm một nhà tù nọ, nơi có những phạm nhân đang phải thi hành án. Khi đứng trước những người đang ở trong cảnh tù đầy như vậy, nếu chúng ta hỏi họ rằng: Này anh, ngay lúc này đây, điều gì là điều anh đang cần nhất cho cuộc đời mình? Mà nếu lúc đó, những người anh em ở trong vòng lao lý ấy lại trả lời tôi rằng: Ôi mục sư ơi, với tôi thì vui là chính thôi. Tôi chỉ cần có được sự vui vẻ, có quần áo đẹp để mặc, hay có một bữa thức ăn ngon để dùng là tôi thấy đủ rồi, thì quý vị nghĩ sao? Quý vị thấy họ trả lời như vậy có đúng với thực tế không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì qua những gì tôi được chứng kiến, tôi hiểu rằng cái nhu cầu khẩn thiết nhất, cái khao khát cháy bỏng nhất của một người đang bị giam cầm, đó chính là cần được sự tha thứ, cần được sự khoan hồng và trên hết là cần được trả lại tự do. Đó mới là cái họ cần hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này. Và thưa quý vị, tâm linh của mỗi chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúa Giê-xu giáng thế lâm phàm không phải chỉ để đem đến cho chúng ta những niềm vui nhỏ nhặt, vụn vặt hay những niềm vui tạm bợ qua ngày theo kiểu hội hè. Mà mục đích vĩ đại nhất khi Ngài đến thế gian này là để giải phóng chúng ta, để giải cứu cuộc đời của quý vị và tôi ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi và kéo chúng ta thoát ra khỏi quyền lực của sự tối tăm đang bủa vây lấy mình bấy lâu nay. Vì vậy, tôi tha thiết ước mong quý vị đừng để thế gian này đánh tráo đi ý nghĩa thật sự của sự kiện Chúa Giáng sinh bằng những niềm vui nhỏ bé, tạm bợ. Đôi khi, những trào lưu ngoài kia muốn chúng ta chỉ mãi mê vui với những bữa tiệc tùng, vui với những bộ đồ mới hay những món quà hào nhoáng. Nhưng không, Chúa Giê-xu mang đến cho chúng ta một niềm vui chân thật. Đó chính là niềm vui được tha tội, niềm vui được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Quý vị biết không? Chúa Giê-xu đến thế gian không phải chỉ để thăm nuôi chúng ta đâu. Bản thân tôi đã từng có vài lần vào thăm những người tôi tớ Chúa, những người anh em đang ở trong nhà giam. Tôi đã tận mắt thấy cảnh ngộ của họ. Khi được người thân vào thăm thì họ vui mừng. Họ hớn hở nhận những món quà tiếp tế. Thế nhưng, khi cán bộ báo đã hết giờ thăm nuôi, họ lại lủi thủi ôm món quà đó với vẻ mặt u sầu để trở vào bên trong bốn bức tường giam lạnh lẽo. Chúa không muốn chúng ta chỉ nhận được vài món quà vật chất, có chút tiệc ngon hay áo đẹp, rồi sau đó lại phải quay trở về với kiếp sống của một tội nhân, một tù nhân tâm linh đầy bất an. Không, Chúa đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Chúa đến để bẻ gãy mọi xiềng xích đang trói buộc cuộc đời chúng ta bấy lâu nay. Sau khi đã hiểu rõ mục đích cứu chuộc của Ngài, điều thứ ba chúng ta cần có, đó là dùng đức tin để tiếp nhận món quà yêu thương mà Chúa ban tặng. Vì vậy, tôi ước ao rằng qua sứ điệp về sự Giáng sinh này, xin Chúa cho quý vị hãy mở lòng nhận lấy món quà cứu rỗi vĩ đại mà Ngài ban cho. Sự cứu rỗi là một món quà miễn phí dành cho tất cả mọi người trên thế gian này. Và nguyện xin Chúa cho chúng ta có bàn tay đức tin nhỏ bé để tiếp nhận món quà yêu thương mà Ngài đã mang đến cho nhân loại khi Ngài giáng thế lâm phàm. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay, giữa hơn 8 tỷ người đang sống trên trái đất, đã có biết bao nhiêu người tin nhận và được hưởng phước hạnh từ nơi Chúa. Tôi ước ao rằng, ngay giờ phút này, niềm vui ấy và phước hạnh ấy cũng sẽ thuộc về chính quý vị. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp nhận món quà yêu thương của Ngài để cuộc đời chúng ta bước sang một trang mới phước hạnh và đầy ý nghĩa. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên quý vị. Amen. Chúng ta hãy cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, con cảm tạ Chúa vì sứ điệp tin lành hôm nay cho con nhận ra tình trạng của chính mình. Con là tội nhân đáng chết mất, con phạm tội trong suy nghĩ, con phạm tội trong lời nói thiếu yêu thương và cả trong lối sống hàng ngày của con nữa. Con cũng từng nhiều lần xem mình là người tốt hơn người khác, tự cao, tự đại. Giờ này con xin Chúa thương xót và tha thứ tội cho con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã giáng thế lâm phàm. Ngài không chỉ đến để ban niềm an ủi tạm bợ, mà Ngài đến để chịu chết thay cho con trên cây thập tự. Ngài đã trả hết mọi nợ tội cho con một cách trọn vẹn rồi. Con tin rằng nhờ sự hy sinh của Ngài, con không còn là tù nhân của bóng tối nữa. Con xin mở lòng mình để nhận lấy món quà cứu rỗi mà Chúa ban tặng. Con xin mời Chúa Giê-xu bước vào làm chủ cuộc đời con, làm sạch những điều xấu xa trong tâm hồn con, để con thực sự được trở nên con cái của Chúa và có được sự bình an thật. Nguyện xin Chúa dắt dẫn bước chân con kể từ hôm nay, cho cuộc đời con được đổi mới và tràn đầy ý nghĩa. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Hướng dẫn mọi người về cùng Chúa Cha. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Chúng con đây luôn được thương nhau.